chứ học nho nhiều không ít gì. Bà già tôi nghe lời mới biểu tôi bỏ nho mà học Tây á.
Nếu vậy thầy viết chữ nho.
Tôi có nghe giảng trọn bộ tứ thơ.
Vậy à, học hết bộ tứ thư thì khá lắm, thầy học với ai?
Thầy tôi là ông giáo quân ở chợ Dòng Ông Quê.
Dạ, thầy học với ông giáo quân hả? Tôi không biết ổng, nhưng tôi có nghe danh ổng học rộng lắm à.
Từ ngày qua học chữ Tây, tôi không cố đến chữ nho nữa. Để dọn nhà ở yên rồi tôi sẽ tập lại.
Tôi có chuyện đủ thứ, thầy có buồn thầy cứ lấy mà đọc. Thầy nên đọc Tam Quốc, Đông Châu, Tây Hớn, Sử Hử cho biết. Thầy có tập làm thi hay không?
Chưa.
Để cũng thẳng tôi chỉ giải thích dùm cho. Rồi anh em mình xứng họa với nhau chơi. Thầy cũng nên học đờn lặng mà dưỡng chí lưu phong nhé. Uống trà ngon là một bài thơ rồi đờn chơi dài bài. Thú vị biết chừng nào. Tôi thích sống với cảnh đời đó.
Cảnh đời đó là cảnh đời phong lưu nhàn hạ. Tôi cũng thích lắm á.
Vậy thì anh em mình đồng sinh đồng chí mà. Tôi mừng lắm. Để tôi tập cho thầy viết đờn nha. Biết làm thi phú, đặng vui hưởng cái thú thanh cao với nhau chơi.
Trong tòa bố có thầy nào giỏi chữ nho như ông vậy hay không?
Không có. Bởi vậy tôi buồn quá. Có vài thầy trọng tuổi, như thầy Khuê hồi sớm mới đó. Họ học lớn ít câu trong sách Minh Tâm, rồi tới đám tiệc họ nói chữ lớp bớp, không dùng được vào chỗ nào hết. Bây giờ mấy người xưng là nhà nho, đó thì là ai cũng học chữ nho chút đỉnh, chứ có học đạo nho đâu. Bởi vậy mà nho đời nay không có hiểu tâm để của thánh hiền, không hiểu nghĩa lý sâu xa của đạo học, nên xử sự họ làm nhiều việc cái chướng tai gây mắt hết sức ạ. Thầy còn trẻ tuổi, mới bước chân vào đường đời, thầy chưa biết đời chứ để tiện. Để rảnh rỗi tôi sẽ nói cho thầy nghe. Chiều nay thầy được nghỉ mà tôi mất đi làm. Để mai Chủ nhật tôi sẽ dắt thầy đi thăm mấy ông thầy. Phải thăm cho đủ hết, mới đổi lại thăm kẻ bề trên với bạn đồng liêu. Thăm như vậy đó người ta mới cho thầy là người biết lễ.
Quan phủ tên gì vậy ông Trinh?
Tên Hậu, Nguyễn Trung Hậu. Ngài ưa lập nghiêm lắm. Lại có bệnh hút nên hay quạo quọ. Còn quan huyện tên là Lê Thành Kiên. Ngài có tật uống rượu, tánh tình vui vẻ, giản dị, biết thương kẻ dưới, nên ai cũng yêu ngài.
Nhà còn lạ mà người cũng chưa quen, thầy Xuân nằm liêm diêm, muốn gây giấc ngủ mà cứ thao thức hoài. Thầy nhớ, thầy vào tòa bố, trình diễn hồi sớm mơi, quan chánh, quan phó đều dễ chịu, còn mấy ông, mấy thầy vui vẻ hoan nghênh. Thầy thấy bước đầu trong đường đời, đã có mọi dễ dàng, duy có lời quan lớn tránh tham biện, dặn đừng hối lộ, lời ấy làm cho thầy hổ thẹn. Rồi thầy nhớ tới ông Kinh, nho nhã, bà Kinh bãi bương, vợ chồng đều sẵn lòng giúp, dìu dắt thầy, thì thầy lại càng thêm mừng. Nhưng thầy nghĩ không lẽ, đùm đậu với người ta nhiều ngày, thế nào cũng mướn dọn cho mau, trước khỏi làm nhọc lòng vợ chồng ông Kinh, sau rước mẹ lên ở, đặng mẹ con khỏi phân cách. 2 giờ, ông Kinh thức dậy tắm rửa, rồi thay đồ đi làm việc. Ông mở tủ lấy bộ truyện Tam Quốc Chí để trên bàn, dặn Xuân ở nhà có buồn thì đọc thử chơi mà giải muộn. Ông đi rồi, bà cứ theo nói chuyện với Xuân, hỏi chuyện học hành, nói chuyện kiếm đôi bạn, học chuyện mấy thầy làm việc ở đây đều khá hết. Bà có ý muốn cho Xuân hiểu cách ở đời của thiên hạ trong thời đại kim tiền này. Câu chuyện càng kéo dài, bà Kinh càng tỏ tình thân thiết, Xuân cứ ngồi nghe bài giảng dạy, dẫu có điều không hợp ý, thầy cũng cười chứ không dám cãi. vì thầy không muốn ra ý bà là người trưởng thượng sáng suốt tình đời. Gần 3:30, Xuân mới thay đồ, thưa với bà Kinh để thầy đi viếng nhà trường, là chỗ thầy có ăn ở học 2 năm, rồi qua chợ cũ tìm một người bạn hồi trước, cô ai còn ở đó hay là đã dời đi chỗ khác. Vĩnh Xuân đội nón đi vô trước trường trung học Mỹ Tho, đứng ngó một hồi rồi trở ra chợ, lên cầu quay mà ra chợ cũ. Vào nhà có người bạn cũ hỏi thăm, thì người nhà nói anh bạn xin làm giáo viên, nên quan trên đã bổ đi dạy học, trường tỉnh bên Tân An. Xuân thầm nghĩ, nếu hồi sớm mơi, mình mà chở Rương qua đây thì bơ vơ vô ích. Thầy cảm thấy phải có phước mới gặp được ông Kinh Lương. Thầy càng kính mến ông bà, cả hai đều hảo tâm làm nghĩa. Thầy đi xem phố hai bên đường, thấy dãy nào cũng tệ quá. Phố lá thì nhiều, còn phố ngói thì cũ, lại càng nào cũng có người ta ở buôn bán đồ lặt vặt, thấp thỏi, dừa giấy, không phải chỗ mấy thầy ở được. Thầy trở lại cầu quay, rồi đi dọc theo mé sông mà chơi. Thầy vô mấy đường trong, có ý kiếm phố trống, té ra dãy nào cũng có người ta ở đủ, không thế nào mà chen vô được nữa. Gần 6 giờ Vĩnh Xuân mới về tới nhà. Tan hầu hồi 5 giờ, nên ông Kinh về đã lâu rồi. Ông nằm trên gián, qua chuyện Tam Quốc Chí, còn bà Kinh đứng giữa, bàn tem trầu ăn. Thấy Xuân bước vô, ông Kinh ngồi dậy hỏi Xuân đi chơi phía nào. Xuân nói thăm trường cũ, rồi qua chợ cũ kiếm phố, tàu trở ra phía nhà ga nữa. Bà Kinh nói, phố bên chợ cũ tệ quá, thầy ở sao được cái mặt kiếm, còn phía ngoài gã bao giờ có trống mà mong. Tôi biểu để thủng thẳng gì mà gấp làm chi, tôi nghe phong phanh dễ mình đây có một người tính đi, họ về ăn hóa vậy, để đợi họ đi rồi tôi sẽ mướn giùm cho thầy, đặng bà con mình ở gần nhau cho vui. Vĩnh Xuân nói,
nếu được vậy thì tốt lắm á.
Bà Kinh nói, phố này sạch sẽ, lại thị tứ, mà một tháng có 5 đồng, rẻ quá. Ông Kinh nói,
buổi chiều nay tôi vô nhà hầu, tôi có nghe một chuyện ngộ ngộ, số là thở nay thầy Xuân coi bộ đinh, mà coi luôn bộ sanh ý nữa, bây giờ buôn bán thịnh phát, dân sự đến xin sanh ý nườm nượp, thầy Xuân làm tới 2 việc, thầy làm không có hết. Để bê trễ người ta kêu nài hoài, quan phó nhất mới nói với quan lớn chánh xin thêm một thầy ký nữa, rằng mà chia công việc với thầy Xuân. Hôm nay được giấy quan trên cấp bằng thầy xuống đây, ai cũng tưởng quan phó sẽ chia cho thầy hoặc bộ đinh hoặc bộ sanh ý. Sớm mời thầy vô trình diện với quan phó, rồi ông dắt thầy vô quan lớn chánh. Chừng trở ra, ông biểu thầy khuê dắt thầy đi giới thiệu với mấy ông, mấy thầy ở trong nhà hầu. Rồi hồi nãy đi về chung một khúc đường với thầy Quấn, coi về điện thổ. Thầy nói nhỏ với tôi rằng quan phó nhất sẽ bắt thầy đứng làm thông ngôn cho ông, chứ không phải coi bộ đinh hay sanh ý.
Trời ơi, tôi mới vô làm việc, tôi chưa biết gì hết, tôi đứng thông ngôn xong nổi. Phải để tôi tập sự lâu lâu cho tôi thông thạo việc nhà nước đã chứ. Mà sao thầy huống biết việc đó nên thầy nói với ông?
Thầy nói lúc thầy khuê đưa thầy đi chào mấy ông, mấy thầy đó, thì quan lớn phó gì qua nói chuyện với quan phó nhất. Hai ông đồng khen thầy ký mới, nói tiếng Tây bạc thiệt rành rẽ. Quan phó nhất lại nói ông sẽ bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy khuê, vì thầy khuê chậm lục và nói tiếng Tây không có chạy.
Thưa không được, nếu quan phó biểu thì tôi xin từ, để cho tôi làm việc gì dễ dễ đặng tôi học tập. Tôi chưa hiểu việc nhà nước mà đứng không ngôn nổi gì, làm không kham nói bậy bạ họ cười chết.
Thông ngôn với quan phó thì có gì ở đâu mà khó. Họ hầu đặng xin sách ghe, đóng sanh ý mua bán trâu bò với điện thổ, hoặc xin phép về cái việc lặt vặt vậy thôi. Nếu việc lớn thì hầu trong quan lớn chánh, thầy đứng thông ngôn chừng 1 tuần lễ thầy thạo hết.
tôi cũng phải từ, vì nếu tôi chịu té ra tôi giật chỗ thầy Khuê.
Tại lĩnh quan phó định, chứ có phải thầy xin hay sao mà sợ bích lộng. Thầy Khuê giao việc của thầy cho thầy làm thì thầy coi sanh ý hay là bộ đinh cũng có lợi vậy. Tuy thua bộ thiền một chút, nếu thầy đứng thông ngôn thì thầy coi bộ thuyền. Giấy súng với đơn xin phép lạc giả. Thầy làm nếu có việc chi chưa hiểu thì tôi chỉ dùm cho, đừng lo chi hết. Thầy thay đồ rồi đi ăn cơm.
Vĩnh Xuân thay đồ mà sắc mặt buồn so, bà Kinh ngó ông mà nói. Quan phó thấy có tài nên bắt đứng thông ngôn, dinh gian hết sức, mà thầy thông không vui, cái đó mới là kỳ.
Vui hay buồn cũng vậy, mình tụng sự với quan tham biện, quan muốn biểu mình làm việc gì mình phải làm chứ cãi sao được. Để ăn cơm rồi tôi sẽ cắt nghĩa tư cách của thầy thông ngôn ký lục cho thầy nghe.
Từ hồi chưa đến giờ, bà Kinh thấy Vĩnh Xuân mềm mỏng, nhỏ nhoi, hiền lành, thành thiệt. Bà đem lòng yêu, lại nghe nói nhà nghèo, mẹ quá con côi, nên thầy sáng ăn học đang làm việc mà nuôi mẹ, thì bà phát động từ tâm, bà quyết giúp đỡ thầy, đặng làm ơn, làm nghĩa. Bây giờ, bà nghe ông Kinh nói con phó nhất, quen ở Vĩnh Xuân bạc thiệt, nói tiếng Tây gọn ghẽ, dễ dàng. Ông định bắt thầy biến thông ngôn thế cho thầy Khuê, lù mù, chậm chạp, thì bà thêm mến tài học của thầy nữa. Bà thầm nghĩ, thầy mới để chân vào hoạn lộ, thì được quan trên, yêu chuộng liền. Nếu mà không học giỏi, không nói hay hơn người, thì làm sao mà được vậy? Thầy thông trẻ tuổi này không phải là người tầm thường, thầy sẽ đi xa, sẽ vượt lên cao, rồi đây thầy sẽ lần lên thông ngôn cho quan lớn chánh. Sẽ bước lên địa vị của ông huyện, ông phủ cho mà coi, giúp đỡ thầy không uổng công đâu. Ngồi ăn cơm, bà thấy Vĩnh Xuân vẫn còn sắc buồn, nên bà mới cười mà nói. Mấy thầy đi làm việc, ai cũng mong mỏi được đứng thông ngôn cho vinh quang. Nhiều khi họ dùng cái cúi lòn bỡ đỡ, hoặc âm mưu hại bạn đặng giật cái địa vị đó. Thầy thông mới lại tới. Quan phó tự nhiên muốn bắt thầy đứng bàn, thầy không bỡ đỡ, không âm mưu giành giật chỗ của ai. Dày công ăn học giỏi hơn người, tự nhiên thầy được phần thưởng, chứ có gì đâu mà thầy lo ngại, nên buồn đến muốn thoát thác.
Thưa bà, vì nghèo nên cực chẳng đã, tôi phải theo tân học, đang làm việc lãnh lương mà nuôi mẹ. Tôi ước mong được ngồi yên trong một góc bàn mà biên chép, chờ cuối tháng lãnh lương ăn dậy. Tôi thưa thiệt với ông bạn, tôi không ham danh, ham lợi chút nào hết, nhất là danh không chánh đáng, và thứ lợi không hạt nghĩa.
Không ra làm thầy thông, thầy ký gì thì thôi, chứ thầy đã mang cái lớp thầy thông, thầy ký, thì còn nể cái gì nữa. Thầy đã vào trường danh lợi rồi, thì phải là chen lấn tranh đua với người ta, không nên để thua xúc họ. Tuổi thầy đã em cháu của vợ chồng tôi. Vậy để tôi nói sự thật cho thầy nghe. Thầy côi cút nhà nghèo, phải nuôi mẹ già, lại chưa có vợ, thì cần phải có tiền, có danh hơn người ta, chứ sao lại chê. Phải có tiền đặng nuôi mẹ cho sung sướng, phải có danh đặng người vợ chỗ sang giàu. Tôi khuyên nhập gia tùy tục, người ta làm sao phải cứ làm vậy, đừng có tình ngại chi hết. Với tài học đã cao của thầy, chắc thầy sẽ hiển đạt mau lẹ.
Hôm tôi được các đòi đi làm việc, tôi có đến từ giả ông thầy cũ của tôi là ông giáo quân. Thầy tôi có giảng dạy việc đời cho tôi nghe, có nhắc đời quân tử trong sạch, rồi chỉ đời thực tế theo bây giờ. Thầy tôi căn dặn giàu việc chi cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của Khổng Mạnh. Mặc dầu người đời nay hay họ chê đạo ấy là lỡ thời, là thối quá, tôi đã có hứa với thầy tôi. Dù phải nghèo khổ, dầu bị hoạn nạn, tôi cũng chẳng dám bỏ nhân nghĩa. là căn bản tấn hóa của người Việt Nam, tôi lại quyết định lấy bốn chữ thanh cao chánh trực làm tiêu biểu để nhắm vào đó và bước tới. Tôi nghĩ đã làm thân câu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi, sống giữa đời hỗn độn thì giàu sang càng thêm hổ.
Nãy giờ ông Kinh ngồi ăn lắng tai nghe bà Kinh với Vĩnh Xuân bàn cãi, ông không có muốn chèn vô, đến đây ông mới cười và nói:
Tôi hiểu tâm lý của thầy thông rồi, môn đệ của ông giáo quân giàu hèn cũng thể, có lẽ nào thua sút người ta. Câu chuyện thầy nói với bà nói đó, tôi xin thầy đình lại, để thầy làm việc ít ngày cho thầy thấy thế thái nhân tình, cho thầy nếm mùi đời cay đắng, rồi tôi sẽ bàn luận với thầy. Bây giờ tôi xin cãi với thầy về điểm này. Thầy nói là đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi, thế thì quan phó muốn thá phía nào thì thầy phải đi phía đó, chứ sao mà thầy cử nữ, dầu đi qua xịn lại thầy cũng phải ráng mà bước, làm sao mà cãi được.
Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi nói:
Thiệt vậy, đã làm tay sai thì người ta biểu làm gì thì mình là phải làm theo, chứ đâu được phép cãi. Nhưng nếu việc người ta biểu mình làm đó quá sức của mình, thì mình phải nói trước cho người ta biết, đặng khỏi trách mình.
Ông Kinh chặt đầu nói:
Nói như vậy thì phải, làm việc mà thầy biết dè dặt như vậy thì ai dám khinh khi.
Ăn cơm xong rồi, trời đã tối, ông Kinh đốt cái đèn treo cho sáng, rồi ông với Vĩnh Xuân ngồi tại bàn mà uống trà. Không hiểu vì muốn khoe ngón đờn tươi hay là vì cảm hứng gặp bạn đồng đạo, mà ông Kinh uống dài chung trà, rồi ông lấy đờn kiềm treo trên vách, đem lại dáng ngồi chích đất mà lên dây. Bắt đầu ông đờn một bản Nam Xuân, rồi giữ dây đờn một bản Lưu Thủy, sau hết ông đổi dây quán, đờn thêm một bản Tứ Đại nữa. Vĩnh Xuân ngồi nghe, vì ngón đờn dẻo dắt, tiếng đờn thanh tao, nên thầy mê mẩn tâm thần. Thầy liếc mắt ngó ông Kinh, thấy ông đờn mà sắc mặt ông vui sướng, như nương mây mà bay, như ngồi trên đỉnh núi cao, nhìn xuống Đông Án. Phong lưu biết chừng nào, thú vị biết chừng nào. Ông Kinh đờn mấy bản rồi ông để cây đờn trên vách, lại rót chung trà mà uống. Nghe Vĩnh Xuân khen ông đờn tươi, ông hứng chí, lấy ông tiêu, ngồi ngang thầy mà thổi chơi ít bản. Vĩnh Xuân càng mê mẩn hơn nữa. Ông Kinh để ống tiêu trên bàn mà nói:
Thầy Thông đã thấy đời sống của tôi về bề ngoài rồi, để tôi dở về trong cho thầy xem luôn. Tôi cũng như thầy, tôi không màng danh lợi, làm việc thì tôi đi đúng giờ, không có khi nào bê trễ, mà làm việc là có ý để lãnh lương đủ cho vợ chồng sống thông thả mà thôi, không cần dư. Giữ xã giao đủ lễ, đám tiệc mời phải đi. Không ham thả đi chơi, thứ vui của tôi là lúc rảnh rang uống trà ngon, ngâm ít câu thi, đờn chơi vài bản, rồi nằm đọc truyện, đọc sách. Ai tranh đua danh lợi mặt ai, tôi cứ giữ cái thứ vui của tôi. Ai nói khôn không mừng, mà ai chê dại cũng không có giận.
Bề cư xử của ông như vậy thì ông là quân tử rồi.
Tôi không dám lãnh lời thầy tặng đó. Tôi chỉ lo thủ phận cho an thân vậy thôi.
Tôi ước mong được như ông thì nguyện vọng đã thỏa mãn. Nếu tôi dọn nhà cửa yên rồi, và nếu ông sẵn lòng với tôi thì tôi sẽ xin thọ giáo đặng ông dạy tôi đờn kiềm, vì tôi nghe tiếng đờn kiềm sao tôi thích quá.
Được chứ, tôi sẵn lòng chỉ cho. Tôi muốn thầy học đờn mà cũng tập thi phú chơi nữa. Cải đờn ngâm thi phú phong lưu cao thượng đệ nhất, người có học ai cũng phải biết thưởng thức cái thú ấy. Đợi bữa thầy lãnh việc làm quen rồi đó, thì tôi bắt đầu tập liền, cần gì phải chờ rồi dọn nhà.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 17 chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bích Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Thiều và Nam Anh. Ông Kinh mở tủ, lấy tập thi của ông làm thổi này đưa cho Vĩnh Xuân xem. Hai người đọc và bình luận với nhau đến khuya mới đi ngủ. Sáng bữa sau, ông Kinh Lương dắt thầy Vĩnh Xuân đến thăm mấy ông, mấy thầy trong tòa bố, thăm đủ hết không bỏ sót một nhà nào. Qua sáng thứ hai, Vĩnh Xuân bắt đầu theo ông Kinh đi làm việc, quan phó nhất tại nhà hầu. Vừa ngồi thì ông kêu thầy Khuê, thầy Xuân với Vĩnh Xuân lại mà nói ông nhất định bắt thầy Xuân đứng thông ngôn cho ông. Ông biểu thầy Khuê giao việc cho thầy Xuân làm, còn thầy Xuân thì giao bộ đinh cho thầy Khuê coi. Vĩnh Xuân nhỏ nhẹ nói với quan phó rằng mình mới vô làm chưa hiểu việc nhà nước, nên xin cho phụ với một ông thầy nào đó để tập sự một thời gian cho quen rồi làm một mình mới được. Ông phó nói không có gì khó, làm ít bữa thì quen. Ông dặn thầy Khuê phải chỉ cách thức mọi việc cho Xuân biết, Xuân không dám cãi nữa. Thế thì lời ông Kinh nói chẳng sai, mới vô lãnh việc, Vĩnh Xuân đã được thông ngôn cho quan phó và qua bộ thuyền với giấy súng. Trong nhà hầu ai cũng nghệ, vì lệnh của quan bố nhất đã định nên không ai dám bàn luận gì hết. Chừng tán hầu đi dọc đường, ông Kinh mới thỏ thẻ nói với Vĩnh Xuân hay, theo lời người ta đồn thì quan phó nhất đổi thông ngôn thì ra là cũng tại thầy Khuê, nói tiếng Tây không có rành, mà phần nhiều là tại thầy Khuê phát giấy súng thầy ăn tiền sau đó, thấu tới tài quan phó nên ổng mới đổi thầy qua qua bộ đinh. Về tới nhà, ông Kinh kêu bà mà cho hay quan phó bắt Vĩnh Xuân đứng thông ngôn thế cho thầy Khuê rồi, bà vui mừng mà nói, có phước thì có phần, hữu tài tức tác dụng. Vĩnh Xuân nói,
thế nào tôi cũng không quên tiêu biểu của tôi, thanh cao chánh trực.
Người có danh thường hay thận trọng, dầu danh lớn hay nhỏ cũng vậy, phải lo giữ gìn củng cố, không chịu để cho người ta chê hữu danh vô thiệt, phải làm sao cho người ta công nhận danh bất hư truyền. Vĩnh Xuân hồi nhỏ học chữ nho với ông giáo Huân, được ông giáo khen thông minh mẫn cán, ông cho là ngôi sao rạng rỡ trong trường ông. Chừng bỏ nho học mà theo Tây học thì từ Chợ Dòng xuống Gò Công, sau lên Mỹ Tho, Sài Gòn, cũng vậy, học trường nào cũng được cái danh giỏi nhất trong lớp. Nay xuất thân đi làm việc, vừa mới vào tòa bố Mỹ Tho trình diện, liền được quan phó tham biện, khen thầy bậc thiệt, nói tiếng Tây dễ dàng nên chọn thầy đứng thông ngôn. Dù muốn dù không, thầy cũng phải dâng chịu, không được phép kiếm cớ mà từ chối. Trưa về ăn cơm, Vĩnh Xuân nói với ông Kinh.
Đường đời có nhiều khoản gay go, bây giờ tôi mới thấy gay go thiệt. Thi đặng làm nghề ký lục, tôi tưởng tôi ngồi biên chép rồi cuối tháng lãnh lương mà ăn vậy thôi. Tôi có già phải làm việc khó quá như vậy đâu.
Ông Kinh tiếp nói.
Có khó ở chi đâu, tôi biết thầy dĩ sức. Thầy đừng lo chi hết. Hồi thứ mời hoàng phó dân vô hầu. Thầy đứng thông ngôn lần đầu mà mấy thầy lén coi ai cũng cho thầy thông ngôn vững vàng, không bỡ ngỡ, không lụi đuổi chút nào hết. Người ta đoán trong ít lâu thầy sẽ lên đứng thông ngôn cho quan lớn chánh cho mà coi.
Làm việc gì cũng vậy, hễ có thiện chí tự nhiên phải thành công. Tuy chưa thạo việc, song tôi cố gắng, có lẽ tôi cũng sẽ làm cho quan trên vừa lòng được. Có một điều làm cho tôi ái ngại quá nên hết sốt sắng.
Điều gì?
Hồi nãy đi về dọc đường ông nói ông nghe rõ lại thì quan phó không để thầy khuê thông ngôn nữa là tại thầy ăn hối lộ sau đó nên mất tín nhiệm.
Tại thầy làm lộng quá nên mới đổ bể chứ. Làm việc ai lại khỏi quơ vào chút đỉnh, nhưng người ta làm kín đáo có sao đâu.
Tôi nghe như vậy tôi buồn quá. Hôm thứ bảy vô trình diện với quan lớn chánh, ông dặn tôi làm việc phải siêng năng, mà ông còn khuyên tôi đừng hối lộ. Tôi hối lộ có danh hay sao mà ông khuyên như vậy? Lời khuyên đó nhục tôi quá. Bởi vậy hôm nay tôi phiền không biết chừng nào. Tôi nói thiệt, nếu ở nhà tôi có cơm tiền đủ sống, thì hôm đó tôi nói tiếng cho ông nghe rồi tôi đi về. Vì nghèo nên phải làm tai tai cho người ta, mà còn để cho người ta nhục mạ nữa thì chịu sao được.
Thầy đừng phiền. Có lẽ tại quan phó đã cho quan lớn chánh hay thầy khuê lô thôi sau đó, và đã có tính hệ thầy vô làm việc, thầy bắt thầy thế cho thầy khuê, nên quan lớn chánh mới khuyên như vậy, nghĩa là khuyên đừng có làm như thầy khuê, chứ không phải có ý nhục thầy đâu.
Nếu vậy thì một thầy hối lộ rồi cho tất cả mấy thầy đều hối lộ hết hay sao mà dặn như vậy?
Việc đó tôi không muốn nói. Để thầy làm lâu rồi thầy sẽ hiểu lấy.
Ai làm sao thì làm, tôi lập chí thân cao chánh trực như tôi đã dặn lòng tôi, mà tôi cũng đã hứa với thầy tôi như vậy.
Được vậy thì quý lắm.
Dại hay khôn chung cuộc đời mới biết.
Thầy ở theo sách chứ không chịu ở theo đời.
Sách hay đời cũng vậy, có cái phải mà cũng có cái quấy. Tôi quyết ăn ở theo lẽ phải mà thôi, không kể đời hay sách.
Được lắm à, được lắm à. Cuộc đời biến chuyển là con người tấn quá, phải dung hòa cũ với mới cho hiệp thôi. Duy có lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải, không làm mà sao thay đổi được. Nếu cái phải mà cho là quấy, còn cái quấy lại cho là cái phải, thì trật tự đảo điên hết à. Phật trời sụp đổ còn biết đâu mà nương dựa nữa. Tôi khuyên thầy thông cứ lấy lẽ phải mà xử sự, ăn ở như vậy thì không ai dám khinh thi, mà cũng khỏi lo ai oán hận.
Quan phó gây chuyện rắc rối cho tôi quá, trước khi ổng giao bộ đinh cho tôi coi thì tôi khỏe, tôi mới lo kiếm phố mướn mà dọn chỗ ăn ở được.
Bà Kinh chặn mà nói.
Thầy thông, lo dọn nhà giúp làm chi, có đỡ đây với vợ chồng tôi được mà.
Ở đôi ba ngày không nói gì, chứ lâu quá tôi làm nhọc lòng ông bà, tôi đâu dám.
Thầy mà ở đây, vợ chồng tôi vui lắm, có nhọc lòng gì đâu, thầy ở mấy tháng cũng được.
Tôi muốn dọn nhà đặng rước bà già tôi lên. Hôm ra đi tôi có hứa, chứ để lâu quá sợ bà già tôi trông.
À, nếu mà có việc đó nữa thì tôi không có cản, mà tôi muốn thầy ở gần đây, đặng tới lui chơi cho tiện. Tôi hỏi lại thì chắc có con người ở dãy phố này họ sẽ dọn đi. Vậy thầy viết thư, về thư cho bà chị hay, đợi tháng sau có lẽ sẽ có phố trống mà dọn nhà được. Để tôi nói trước cho chủ phố, hãy người đó mà trả phố thì phải giao chìa khóa cho tôi. chủ phố là mướn cả làng này. Nghe nói thầy Thông á, đứng bàn quan phó mướn phố, ổng phải bằng lòng, đâu dám cho người khác đâu mà sợ.
Ông Kinh tiếp nói,
thầy muốn học đờn tập làm thi với tôi thì phải ở gần nhau cho tiện. Thầy ráng chở ít ngày, đỡ ở đây với tôi được mà. Thầy ở tới chừng nào cũng không sao đâu mà ngại. Thank you.